đời 203 là chỉ Sa Di có chủ. Đây là Hoa Thiền Sư Thông Trí, hiệu Huệ Tịch ở Ngưỡng Sơn, Viên Châu. Sư Hòa Diệp, người quê ở Hoài Hóa, Thiều Châu, theo Thiền Sư Thông ở chùa Hòa An, Quảng Châu xuất gia từ thở bé, tức là lúc 9 tuổi xuất gia rồi. Chưa thọ giới cụ túc, sư đã đi du phương. Ban đầu sư đến ý kiến, cho nên lại ở trong sử mới ghi là có ngày, có lần mà ngài bị La Hán mà bên Ấn Độ mà qua ngài á, ngài gặp ngài hỏi vậy chứ ông từ đâu đi, qua đi bao giờ đó, thì ngài nói rằng từ bên là Tây Túc mà qua đó. Thì ngài Nguyễn Sơn ngài nói rằng còn cái quyển kinh này sao không giao cho ta đó. Thì ngài nói là định qua bên đây lễ Văn Thù liền gặp Tiểu Thích Ca. Cho nên ngài Nguyễn Sơn này coi như là vị tái lai chứ không phải là thường, mà ngài cũng có những cái gọi là cái quyền ký rất là gọi là chính xác nữa. Ngài như vậy thì xuất gia từ cái thở bé đó, tức là 9 tuổi, mà theo chỗ khác ghi á, chứ là trong sử ghi đủ hơn á, 9 tuổi xuất gia rồi, nhưng mà đến 14 tuổi á, thì cha mẹ mới bắt về định lập gia đình, tức là ép cưới vợ. Nhưng mà sư quyết chí không có chịu, ngài chặt hai ngón tay quỳ trước cha mẹ để dâng lên, ngài gọi là để thệ nguyện cầu chánh pháp vậy thôi, để mà đền đáp ơn cha mẹ khổ nhọc nuôi nắng thôi, chứ còn không có mà gọi là theo cái thế gian nữa. Nên rút cùng thì cha mẹ cũng cho xuất gia. Thì ban đầu thì ngài đến gặp ngài Đam Nguyên, thì sau đó mới qua Quy Sơn. Thì ở đây ngài Quy Sơn mới hỏi ông là Sa Di có chủ hay là không chủ. Thì sư thưa Sa Di có chủ. Ngài Quy Sơn hỏi chủ ở chỗ nào. Ngài sư từ bên tây qua bên đông đứng. Quy Sơn lấy làm lạ. Sư mới hỏi ngài Quy Sơn thế nào là chỗ ở của chân Phật. Ngài Quy Sơn đáp dùng cái diệu của tư mà không tư, soi cái tư trở lại, tinh anh sáng rỡ không cùng, tư hết trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, xử lý không hai, chân Phật như như. Thì như vậy, qua cái gạn hỏi của ngài Quy Sơn, gạn hỏi để dò xem coi ông Sa Di này đã có cái chỗ thấy như thế nào, cho nên gọi là ông Sa Di là có chủ hay không chủ. Ngài sư thưa có chủ. Ngài gạn hỏi cho chủ chỗ nào, thì sư từ bên đông đi qua bên tây đứng vậy thôi. Thì như vậy là chủ ở đâu? Ngài thì từ bên tây qua bên đông đứng, thì giờ là ngài cũng khéo trình không? Nhưng mà mình cũng phải khéo nhận, khéo thấy, chứ không cũng dễ lầm. Nghĩa là nếu mà lầm nhận cái tướng qua lại đó cho là chủ thì sao? Thì cái tướng này khi mà nhắm mắt tắt thở rồi thì sao? Lấy cái gì qua lại? Cho nên nhận cái tướng qua lại đó cho là chủ thì là có lúc thì cũng bị nghĩa là chới với. Bởi vì khi có thân á, còn có thân này á, thì nó có qua lại. Rồi nếu mà không thân á, thì cái gì qua lại? Cho nên mình cần phải tham cho thấu cái chỗ này, thấy không? Chứ còn không có dừng ở trên cái chỗ cái tướng mà qua lại đó, phải thấy cái gì nó ngầm ẩn ở trong đó. Cho nên là nhưng mà Quy Sơn thì ngài thấy như vậy thì ngài lấy làm lạ, tức là biết là đây cũng là một con người cũng là đặc biệt. Rồi sư mới hỏi Quy Sơn là thế nào là chỗ ở của chân Phật. Nếu mà ông thầy mà gọi là lờ mờ thì chắc là cũng dễ bị kẹt cái câu này. Hỏi thế nào là chỗ ở của chân Phật, mình theo đó để mà trả lời chỗ này chỗ kia thì sao? Chân Phật mà có chỗ ở sao? Cho nên nghe này không khéo là bị lừa liền. Còn mình vừa nghĩ tìm cái chỗ thì tức là là nguy. Nghe hỏi chỗ liền tìm chỗ để mà chỉ, để mà đáp á, thì đó là nguy, nguy hiểm. Thầy Quý Sơn đáp rất khéo, dùng cái diệu của tư mà không tư, tư tức là nghĩ ngợi, suy tư đó, xôi cái tư đó trở lại tinh anh sáng rỡ không cùng, thì khi tư hết đó, thì nó trở về nguồn, tánh tướng thường trụ, xử lý công hai chân Phật như vậy thôi. Là sao? Cho chỗ ở chân Phật là như vậy đó. Nghĩa là ngay cái suy nghĩ đó, chính ngay cái suy nghĩ đó mà mình bật hết mọi chỗ suy nghĩ. Gọi là cái diệu của tư mà không tư. Cái chỗ màu nhiệm của cái tư mà không tư á, tư tức là suy nghĩ, là nghĩ ngợi, tư duy. Thì chính ngay cái suy nghĩ đó mà bật hết mọi chỗ suy nghĩ, không một cái đối tượng gì để mà nghĩ, thì tức là trở về nguồn trên thôi, chứ có gì. Không phải tìm cái gì khác. Ngay cái suy nghĩ của mình đây, mà bật hết mọi cái chỗ suy nghĩ, không một cái đối tượng gì để mà nghĩ đến, để mà hướng đến, thì ngay đó tức là trở về nguồn trên rồi, chứ còn phải tìm cái gì ngoài khác nữa. Thì ngay đó là một thể sáng ngời suốt cả xưa nay, có gián đoạn bao giờ đâu. Cho nên ngày nay xôi cái tư đó trở lại cái tinh anh sáng rỡ không cùng, thì tư hết trở về nguồn rồi thôi. Nó bây giờ mê, cho nên ngay cái suy nghĩ này thì duyên theo cái bóng dáng bên ngoài, thì đó gọi là đi theo cái sanh tử. Còn ngay cái suy nghĩ đó mà bật hết mọi chỗ suy nghĩ, không có một đối tượng gì để mà hướng đến, thì chính nó trở về nguồn rồi, đâu có gì khác. Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là sao, chính cái thức tình nguyên minh của các ông đây nó sanh ra các duyên, nhưng mà rồi á, nó theo các duyên đó mà nó bỏ sót chính nó, cho nên đó là đi vào luân hồi. Còn ngay khi mà cái thức tình nguyên minh này nó sanh ra các duyên đó mà nó luôn soi trở lại, nó không có quên, không có bỏ sót nó, thì ngay đó là trở về cái nguồn trên, là đường về nước bạn, chứ có gì khác. Thì ở đây cũng vậy đó, chính ngay cái suy nghĩ đó mà mình bật hết mọi chỗ suy nghĩ, thì có chỗ nào để mà duyên, thì vậy chính nó là ngay đó là trở về nguồn trên rồi. Thì chính ngay cái tâm vọng đó là trở về trên, chứ không gì khác hết. Không có cái gì xa. Bởi vậy mà ngài khi mà ngài nghe câu nói đó thì ngài liền nghĩa là đốn ngộ, từ đây theo hầu tổ Quy Sơn suốt 15 năm. Đơn giản thì đó, ngồi thiền mà khéo, mình khéo mà tham cho thấu ở chỗ này á, thì ngay chỗ ngồi thiền đó là Phật hiện tiền thôi. Nhưng mà ở đây á, là đối với trong cái tâm quy ngưỡng thì nói cho mình rõ ràng ấy, chứ còn nếu mà gặp Lâm Tế mà hỏi kiểu này thì sao? Hỏi thế nào cho ở chân Phật thì sao? Đó, thì đã ăn gậy rồi, hoặc là ăn hét rồi. Từ đó khéo thấy chỗ này thì khéo mà thấy được cái chỗ nguồn chân của mình. Thôi bữa nay học tới đây nè. Nguyện đem công chúng